Đức Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2015, lớp trung cấp 4 Bát Nhã tại Hoa Thịnh Đốn. Hồi sáng cô đã đúc kết lại cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Cô đúc kết lại 3 điểm thuộc về những cái phương thức tu tập của chúng ta. Điểm thứ nhất, cô đúc kết về cái thuật ngữ niệm, chánh niệm và chánh niệm tỉnh giác. Cái tiểu đề thứ nhì là cô giảng về giới định huệ, mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy là định cùng tu với giới, tuệ cùng tu với định, và tâm cùng tu với tuệ. Cái tiểu đề thứ ba hồi sáng cô giảng đó là tứ niệm xứ. Cô đúc kết lại về cái phương thức mà Đức Phật dạy để thực tập tứ niệm xứ. Chiều nay cô tiếp tục cô đúc kết kinh Đại Bát Niết Bàn, và cô sẽ đúc kết lại về tứ diệu đế. Cái bài kinh về tứ diệu đế Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì cô sẽ bây giờ cô đúc kết lại về tứ diệu đế. Và còn một điểm nữa về phương thức tu tập, đó là cái tiểu đề vô thường. Như vậy là có 5 cái tiểu đề nó thuộc về pháp thực hành của chúng ta. Và cái phần thứ nhì của kinh Đại Bát Niết Bàn cô cũng sẽ đúc kết chiều nay, đó về là về cái hạnh sống trong sạch của bậc thánh. Thì chúng ta là thiền sinh, chúng ta cũng có thể noi theo để tu tập mình sống như thế nào cho hợp với lời dạy của Đức Phật. Thì bây giờ cô tiếp tục là tứ diệu đế, hay là tứ đế, hay là tứ thánh đế, giống nhau. Đế là chân lý, có 4 chân lý. Thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là diệt đế, thứ tư là đạo đế. Cô chỉ đúc kết lại thôi chứ cô không có giảng giải như là một cái chủ đề học đâu. 4 cái chân lý này được các vị tổ xếp chia ra làm 2 phần. Chân lý thứ nhất và chân lý thứ nhì nó thuộc về tục đế Bát Nhã. Chân lý thứ ba và chân lý thứ tư thuộc về chân đế Bát Nhã. Thì khi chúng ta học về cái chân lý quy ước, chân lý tối hậu, chúng ta đã hiểu khái quát rồi cái điểm khác nhau giữa quy ước, tức là tục đế Bát Nhã, và chân lý tối hậu, tức là chân đế Bát Nhã. Thì tại sao lại xếp chân lý thứ nhất là thuộc tục đế? Khi Đức Phật kể ra 13 thứ khổ mà con người thường phải gánh chịu, hoặc ít hoặc nhiều, nhưng trong chúng ta mỗi người có thể cũng đã cảm nhận một hay nhiều loại khổ khác nhau ở trong cuộc đời của mình. Mà do đâu mình nhận ra được cái khổ? Đó là vì mình có giác quan tiếp xúc với hiện tượng thế gian, có cái thọ. Mà nếu cái thọ không vừa ý thì đưa tới nội tâm xung đột, khổ. Vì cái khổ này nó đặt trên cảm thọ, tức là cái khổ này có điều kiện thành lập nên, mà không phải là một điều kiện mà có rất nhiều, gọi là có nhiều nhân, có nhiều duyên, hay là có nhiều yếu tố khác nhau mới kết hợp lại làm nên cái nỗi khổ của con người. Do đó đứng ở trong cái nhìn bình thường của người thế gian có giác quan thiệt, có cái thân thiệt, cho nên có cái cảm thọ thiệt. Do đó gọi là cái nhìn theo tục đế. Thì Đức Phật đã thành lập cái giáo lý tứ đế dựa trên một cái chỗ đứng giống như chỗ đứng của người thế gian. Do đó người bình thường cũng có thể hiểu được và có thể chấp nhận được cái chân lý thứ nhất: cuộc đời là biển khổ. Ví dụ như sinh già bệnh chết, ai trong chúng ta cũng đều cảm nhận được những cái cảnh sinh già bệnh chết đưa tới khổ. Hay là ham muốn mà không được, nó cũng đưa tới cái sự gọi là bất toại nguyện, không vừa ý thì là khổ. Hay là những người thân thương mình phải chia cách, hay là những người mình không thích mà cứ phải tụ hội gặp gỡ hoài, thì đó là những cái nỗi khổ ở trong đời. Hoặc là thân của mình đau đớn thuộc về vật chất, thuộc về thân, nó cũng đưa tới nỗi khổ. Mà tâm không vừa ý nó cũng đưa tới khổ. Do đó Đức Phật liệt kê ra 13 thứ khổ. Mà cái nguyên nhân là cái khổ thứ 13, tức là chấp cái thân ngũ uẩn của mình là có thiệt. Thì trong cái ngũ uẩn có vừa vật chất vừa tinh thần, có nghĩa là vừa thân vừa tâm. Khi chấp thân và tâm của mình có thiệt mới đưa tới những cái nỗi khổ khác. Do đó kết luận cuộc đời là biển khổ. Qua tới cái chân lý thứ nhì, tiến lên một bậc, Đức Phật trình bày nguồn gốc sâu xa của tất cả những nỗi khổ ở trên đời. Đó là cái chỗ khát ái, tức là ham muốn khao khát không bao giờ đủ của tâm con người. Do ham muốn khao khát không bao giờ đủ, không bao giờ biết dừng, thì đưa tới cái kết quả là không bao giờ được mãn nguyện, được vừa ý, cho nên đưa tới khổ. Mà tại sao lại khát ái? Là tại vì mình chấp có cái ngã đó, mình ích kỷ, muốn gom góp về cho mình, không những cho mình còn cho những cái của mình, tức là gia đình của mình, tôn giáo của mình, đảng phái của mình, đất nước của mình, vân vân. Đó là nguồn gốc chung, là một cái mẫu số chung của tất cả những cái nỗi khổ ở trên đời. Thì qua tới cái đế thứ nhì này, cho ta thấy cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật mới nhận ra rõ được cái nguyên nhân sâu xa nhất của nỗi khổ của con người. Tuy nhiên vẫn được xếp vào trong tục đế Bát Nhã. Là tại sao? Là tại vì vẫn còn đứng ở chỗ nhìn của thế gian, nỗi khổ trên đời là có thật. Do đó cái nguyên nhân khát ái cũng là có thật. Bây giờ qua tới cái chân lý thứ ba, bắt đầu từ cái kết quả là nhìn thấy được nguyên nhân của cái bệnh khổ của con người, Đức Phật mới đưa ra cái phương thức là chấm dứt khổ. Cái điều này có thể xảy ra, điều này chúng ta có khả năng làm được, là vì mình đã biết rõ cái nguyên nhân rồi, thì mình sẽ biết cách chấm dứt cái nguyên nhân để chấm dứt cái kết quả khổ. Đó là cái diệt đế. Và cái chân lý thứ tư, Đức Phật trình bày rõ ràng những cái phương thức tu tập để chấm dứt khổ, gọi là đạo đế. Thì trong phần này có 8 chi là bát chánh đạo. Cái chi đầu tiên là chánh kiến, chi thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Thứ bảy là chánh niệm. Thứ tám là chánh định. Còn đối với bậc A-la-hán, có cái thứ chín là chánh trí, và thứ mười là chánh giải thoát. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phổ thông thì biết cái này là có tám chi thôi. Trong tám chi này, các vị tổ sau đây đã xếp ra làm ba đề mục là giới, định và huệ. Chánh kiến và chánh tư duy được xếp là thuộc về huệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng xếp về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Thì trong cái tám chi này, chi đầu tiên là quan trọng, chánh kiến. Chánh kiến là cái quan điểm đúng, cái nhìn đúng. Từ cái nhìn đúng thì mới đưa tới bảy chi sau đúng. Còn cái quan điểm đầu tiên mà sai lầm á, thì bảy chi sau nó cũng sai lầm theo. Chánh kiến nó cũng là cái nhận thức đúng. Khi mình học về cái chủ đề nhận thức á, nhận thức đúng tức là biết cái con đường tu tập đúng theo lời Đức Phật dạy, gọi là chánh kiến. Hay là chánh kiến là thông hiểu những cái chân lý mà Đức Phật dạy. Thí dụ nhận ra cuộc đời vô thường, vô ngã, nhận ra tương quan nhân quả, tương quan nghiệp báo, nhận ra quy luật biến dịch, vân vân, thì gọi là chánh kiến. Còn hiểu sai lầm về những cái chân lý đó thì gọi là tà kiến. Từ cái nhìn đúng thì mới đưa tới cái suy nghĩ đúng, rồi mới đưa tới lời nói đúng, cái nghiệp đúng, cái nghiệp đây là hành động. Rồi chánh mạng tức là cái đời sống đúng. Rồi chánh tinh tấn là nỗ lực để dụng công đúng. Còn chánh niệm là cái chi thứ nhì cũng quan trọng. Mình phải hiểu chánh niệm đúng tức là nó là cái biết của tánh giác, hay là cái biết không lời. Để từ đó là cái nhân đưa tới chánh định. Thì chánh định là ngang bằng với cái định bất động của Đức Phật, hay là chân như định, hay là không định, thì gọi là chánh định. Như vậy cái chi, ba cái chi quan trọng là chánh kiến, chánh niệm và chánh định. Còn những cái chi kia không quan trọng, nó phụ thuộc vào chánh kiến. Thì cô chỉ khái quát về bát chánh đạo để chúng ta nhận ra được cái con đường tu tập theo Đức Phật dạy, cuối cùng nó cũng phải đi tới định. Thì từ sau định nó mới đưa ra hai kết quả là chánh trí và chánh giải thoát. Ngoài ra phát huy trí tuệ tâm linh nữa. Thì khi mà thực hành tứ diệu đế không phải chỉ thông hiểu. Nếu mà thông hiểu thôi trên cái ý nghĩa của bốn chân lý thì gọi là mình có cái trí, tức là cái tuệ trí. Thì mỗi chân lý sẽ có một cái trí riêng mang cái tên của chân lý đó. Thí dụ như thông hiểu tất cả về khổ thì gọi là khổ trí. Thông hiểu về nguyên nhân của khổ thì gọi là tập trí. Thông hiểu về cách đoạn diệt khổ thì gọi là diệt trí. Và thông hiểu cách thực hành thì gọi là đạo trí. Tuy nhiên cái trí thì chưa phải là hoàn chỉnh của tứ diệu đế. Tại vì mình thấy ở trong bát chánh đạo nó có thực hành nữa. Tức là thực hành ở chỗ chánh niệm và chánh định là thực hành. Thì Đức Phật còn giải thích cái cách thực hành rõ ràng trong ba chuyển 12 hình tướng mà hôm nào đó cô cũng đã có giảng rồi, về tứ diệu đế ba chuyển. Tức là có 12 cách thực hành. Mỗi đế sẽ thực hành 3 vòng. Thứ nhất là thông hiểu từng chân lý, là chúng ta sẽ có cái trí thông hiểu mỗi chân lý. Rồi cái vòng chuyển thứ hai là cái trí tuệ hiểu biết tác dụng của mỗi chân lý. Rồi cái vòng chuyển thứ ba là cái trí tuệ biết những thành quả đạt được sau khi thực hành mỗi chân lý. Thì ba cái dòng chuyển này nhân cho bốn đế thành ra 12 phương thức thực hành chi ly, gọi là ba chuyển 12 hành tướng. Cô đã giảng rồi, bây giờ không có giảng trở lại nhiều nữa. Giờ tóm lại, đây là một cái phương thức thực hành có thứ lớp, được trình bày mạch lạc, tức là mỗi chân lý trình bày theo đúng thứ tự lớp lan của biện chứng, tức là trước nhất phải trình bày cái thực tại trước mắt, thì đó là cuộc đời là khổ. Nó là một cái điều có thật, là một cái chân lý có thật, gọi là tục đế thôi. Vì con người ai cũng đều kinh nghiệm trên chính thân và tâm của mình những cái cảm thọ không vừa ý. Cho nên khi đưa ra cái chân lý cuộc đời là biển khổ thì tất cả mọi người đều chấp nhận. Đó là cái cách đưa ra cái lập trường của mình, tức là cái chỗ đứng của mình là chỗ đứng trong lòng cuộc đời, chỗ đứng của đại đa số quần chúng, chứ không phải là một cái chỗ đứng cao xa quyền bí. Do đó khi đứng ở trong cái chỗ đứng của người thế gian thì những cái lời Đức Phật dạy nó mới áp dụng thực tiễn cho người đời. Và do đó giáo pháp của Đức Phật nó có cái tính cách là thực tiễn, rồi sau đó đưa lên liền cái nguyên nhân, tìm hiểu rõ cái nguồn gốc của cái bệnh khổ của con người, tại sao tất cả mọi người đều khổ. Đó là tại cái tâm của con người. Cái tâm này là cái tâm khát ái, tức là cái lòng ham muốn khao khát không có giới hạn. Cho nên nó đưa tới cái sự không vừa ý, nó đưa tới sân hận, nó đưa tới khổ đau. Thì Đức Phật nói khổ như là một cái chứng bệnh phổ thông, phổ biến. Cho nên trong Tam Pháp Ấn, Đức Phật đã lý luận vì cuộc đời này vô thường cho nên đưa tới khổ. Mới nghe qua mình tưởng cái lý luận cuộc đời là vô thường cho nên đưa tới khổ nó khác với cái lý luận ở trong Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Diệu Đế thì nói nguồn gốc của khổ là khắc ái. Mới nghe qua mình tưởng hai bên, hai cái lý luận đó nó khác nhau. Nhưng thật ra mình suy gẫm sẽ thấy cùng một nguồn gốc. Tại sao cuộc đời thay đổi luôn luôn, vô thường mà đưa tới khổ? Thì cũng là tại vì con người không chấp nhận cái sự thay đổi, cái sự vô thường, muốn nắm chặt cho mình mãi mãi cho nên đưa tới khổ. Còn ở đây nguồn gốc của khổ là khát ái. Khát ái là cái gì? Là cũng mong muốn, mong cầu mà không bao giờ thấy đủ, không bao giờ chấp nhận những cái thiếu sót, những cái thay đổi, những cái biến dịch, cho nên khổ. Do đó khi nói khổ là do khát ái, ích kỷ, hay là khổ là vì vô thường, nó cùng chung một cái ý nghĩ, một cái nguồn gốc thôi, một cái quan điểm thôi. Tức là cái tâm của con người mong muốn cái gì cũng thường hằng, vĩnh viễn của mình cho nên khổ. Khổ vì vô thường có nghĩa là không chấp nhận cảnh vô thường, muốn nắm chặt cái gì của mình trong tay, mà nắm bao nhiêu cũng không đủ, không vừa ý, cho nên khổ vì quy luật vô thường. Còn ở đây khổ vì khác ái thì nó cũng đồng nghĩa với nhau thôi. Cũng là cái tâm con người mong muốn hoài, mong muốn mà không có giới hạn, thì đâu có cái gì có thể đáp ứng được cái lòng mong muốn khao khát không giới hạn của mình, cho nên đưa tới khổ. Thành ra cả hai cái nhìn đó cũng đều chung một cái nguồn gốc là cái tâm của con người ích kỷ và chấp có cái ngã thiệt, cho nên muốn bảo vệ cái ngã của mình. Rồi sau khi đưa ra cái nguyên nhân của cái khổ rồi, nếu mà chấm dứt ở đó thì chúng ta sẽ thấy là chưa có cách giải quyết cái nỗi khổ của con người. Nếu như Đức Phật chỉ đưa ra cái quan điểm cuộc đời là biển khổ rồi chấm dứt thì đúng, cái nhìn đó là cái nhìn bi quan. Nhưng sau khi đưa ra cái thực tế cuộc đời là biển khổ, Đức Phật trình bày tiếp theo là nguyên nhân của cái khổ. Rồi cái đế thứ ba là nếu biết nguyên nhân rồi thì sẽ có cách để chấm dứt cái nguyên nhân, có cách để chấm dứt khổ. Do đó cái nhìn của Đạo Phật không phải là bi quan. Và cuối cùng đưa ra tới cái đạo đế để cụ thể hóa cái quan điểm của mình. Nếu mình dừng lại ở chỗ diệt đế thì cũng chưa có hoàn hảo cái chức vụ gọi là lương y của Đức Phật. Đức Phật tự xưng mình là một vị lương y, tức là khi biết chúng sinh có bệnh khổ, biết nguyên nhân của bệnh đó thì biết rằng sẽ có chữa được, và sau đó đưa ra liền phương thuốc để chữa bệnh. Thì cái phương thuốc của Đức Phật đưa ra có 8 thứ thuốc gọi là bát chánh đạo để chữa trị tất cả mọi nỗi khổ của con người. Khi chứng ngộ tứ diệu đế, Đức Phật cũng chứng ngộ luôn lậu hoặc, tức là nguồn gốc của khổ là lậu hoặc. Ở trong tứ diệu đế thì nói nguồn gốc khổ, cái tập đế đó là khắc ái. Khắc ái là lậu hoặc, là cái chỗ dục lậu đó. Cho nên cũng cùng một nghĩa với cái khám phá ra lậu hoặc là nguyên nhân của tái sinh. Như vậy qua 4 cái chân lý này, ta thấy Đức Phật trình bày rất là gọn gàng, rất là rõ ràng và thứ lớp cái biện chứng pháp của Ngài. Khi trình bày một cái chủ thuyết, nó phải có thứ tự, có mạch lạc, không có một cái khe hở để cho người khác có thể bắt bẻ. Thì tuy các vị tổ theo Đức Phật để xếp tứ diệu đế này là thuộc hạng trung căn, nó tục đế, nhưng mà chúng ta cũng nhận ra nếu thực hành cho tới chánh niệm và chánh định thì nó cũng đã bước qua chân đế rồi. Mà tại sao lại xếp nó vô là tục đế bát nhã? Mình nhớ lại khi xưa Đức Phật đã chọn cái pháp tứ diệu đế để giảng dạy cho ai? À, cho nhóm 5 vị đạo sĩ tu khổ hạnh, tức là nhóm Ngài Kiều Trần Như. Tu mấy mươi năm rồi mà không đạt được kết quả gì hết, thì Ngài biết là họ chưa có pháp tu đúng, cho nên Ngài mới giới thiệu tứ diệu đế là cái con đường tu của Bậc Thánh. Do đó ở trong 8 chi nó có cái chữ chánh đứng đầu. Thì trong 8 chi này có chữ Samma. Samma là chánh. Tại sao có chữ chánh? Là tại vì cái nhóm 5 vị khổ hạnh là tà, tu theo phương pháp sai lầm, cho nên trong này có chữ chánh vô để nhấn mạnh chỗ đó. Thì bây giờ đối với chúng ta thì cái tứ diệu đế nó cũng quan trọng. Tuy là thầy không hướng dẫn tu tập ngay trong tứ diệu đế, nhưng mà cũng có giảng như là một cái bài học thuộc về giáo lý, và chúng ta có thể so sánh với con đường tu tập của mình để xem mình cũng có đi vào khớp của những cái pháp dạy của Đức Phật. Tức là Khi thầy giảng về thiền quán vô thường khổ vô ngã là cũng có nói đến cái khổ đế nè. Và khi thực hành về chỉ với định thì để kinh nghiệm cái biết không lời, tức là vô ngay chỗ chánh niệm để hướng dẫn liền tới chánh định. Còn cái con đường của giới thì thầy không có nhấn mạnh tới, tại vì ở đây thầy không có đi bằng cái con đường giới định huệ, mà thầy đi bằng quán chỉ định huệ. Cho nên khi chúng ta thực hành thiền định hay là thực hành thiền chỉ samatha để kinh nghiệm cái biết không lời là chúng ta kinh nghiệm ngay chỗ chánh niệm để đưa tới chánh định. Đó là cô đúc kết lại tổng quát thôi về tứ diệu đế. Nó là một cái phương thức tu quan trọng, cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật đã nói đi nói lại mấy lần về tứ diệu đế. Đức Phật có nói rằng đã nhiều đời ta và các ngươi trôi lăn trong dòng luân hồi sinh tử vì chúng ta không thông hiểu khổ đế, không thông hiểu tập đế, không thông hiểu diệt đế, không thông hiểu đạo đế. Cho nên ta và các ngươi trôi lăn hoài trong dòng luân hồi sinh tử. Cho nên cái con đường tu tập theo tứ diệu đế là để đưa tới cái A-la-hán quả đó, sạch hết lậu hoặc, chứng quả A-la-hán. Đó là cô đúc kết lại về tứ diệu đế. Bây giờ còn một cái tiểu mục nữa cô cũng muốn đúc kết ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là cái lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật, cái lời nói cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài đi vào định để nhập diệt. Đó là nói đến hai chữ vô thường. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Đức Phật cái câu này nói hai lần ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Cái lần đầu là Ngài nói khi Ngài công bố sẽ nhập diệt, Ngài cũng nói các pháp hữu vi là vô thường, các ông phải tinh tấn chớ có phóng dật. Chẳng bao lâu ta sẽ nhập Niết Bàn, kể từ ngày hôm nay 3 tháng sau ta sẽ diệt độ. Có cái câu đó mà cô không nhớ nó nằm ở đâu. Có cái bài thi kệ đó: nay ta đã già rồi, dư mạng chẳng còn bao, từ giả các ngươi ta đi một mình. Có cái bài thi kệ đó đó. Nè, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, đây là lời ta nhắn nhủ các ngươi, các hành là vô thường, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát. Không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: ta đã già, dư mạng chẳng còn bao, từ biệt các ngươi ta đi một mình. Tự mình làm sở y cho chính mình, hãy tinh tấn chánh niệm, giữ giới luật, nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. Và cái lời cuối cùng, lời cuối cùng trước khi Ngài nhập định thì Đức Phật cũng có nói ở trang 32 tập 2: và Thế Tôn nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Rồi Thế Tôn nhập định và ra đi. Cái ý nghĩa của vô thường thì chúng ta đều đã hiểu hết rồi, nhưng mà thật sự cái kết quả khi mình tu tập thông hiểu ý nghĩa của vô thường, cái kết quả nó sâu sắc lắm đó quý vị. Khi cô giảng cái bài thiền quán Anupassana về Tam Pháp Ấn về vô thường, khổ, vô ngã đó, cô cũng có nói rồi. Cái phương thức học thông hiểu cái quy luật vô thường nó rất là thâm trầm, rất là sâu sắc. Có thể mình chỉ cần hiểu hai chữ vô thường thôi, mình cũng đủ cái năng lực để mà tu tập cho tới nơi rốt ráo. Nó thuộc về trí tuệ. Đây là điều Đức Phật đã chứng nghiệm khi Ngài chứng ngộ Lý Dương Khởi, Pháp Dương Sinh. Tất cả mọi cái gì chung quanh ta đều thay đổi luôn luôn. Ngài gọi đó là vô thường. Mình chỉ cần nhận ra cái điều đó, chấp nhận thông suốt, thì mình cũng chuyển đổi cái nhìn của mình về cuộc đời. Từ đó chuyển đổi ý nghĩ, lời nói và việc làm, tức là bắt đầu đã chuyển nghiệp, sống phù hợp với cái chân lý của thế gian, thì mình đâu còn cái gì nữa là đau khổ. Quý vị cứ ngẫm nghĩ đi, 13 thứ khổ trên đời là vì không thấy vô thường. Cứ nghĩ đi, không chấp nhận quy luật vô thường cho nên mới sinh ra 13 thứ khổ. Ở trong khổ đế đó, tại sao mình bệnh cái mình khổ? Là tại vì mình không thấy cái vô thường của sức khỏe, cái vô thường của thân. Tại sao chết mà khổ? Là mình không có chấp nhận cái thân mình bỏ đi, là mình không chấp nhận quy luật vô thường. Tại sao ái biệt ly? Tại sao mình thương người ta mà xa cách thì mình khổ? Thì khi ở gần, khi ở xa, đó là quy luật vô thường. Mà tại sao khi ở gần thì vui, mà ở xa thì buồn khổ? Là tại không thấy vô thường. Khi người ta như thế này, khi người ta đổi ý người ta như thế khác thì khổ. Mình mong muốn mình trẻ hoài mà mình không trẻ hoài thì mình khổ. Thành thử tất cả những nỗi khổ của con người là đều từ cái chỗ vô minh, không nhìn thấy quy luật vô thường là một quy luật khách quan. Tức là dầu cho mình khổ, nó cũng vẫn xảy ra, không có thay đổi được những cái sự biến dịch ở trong trời đất, ở trong thế gian. Những cái vật chất do nhiều thứ hợp lại cho nên nó thay đổi luôn luôn, mà mình phải thấy bằng trí tuệ. Chứ nếu mà mình nhìn bằng con mắt thường thì mình thấy nó không có thay đổi. Thí dụ như cái thiền đường này nè, mới vừa xây cất, mình nhìn thấy đẹp quá, mình nghĩ rằng nó cũng tồn tại được 5-10 năm là ít nhất. Cái nhìn thế gian như vậy và cái lòng mong muốn của thế gian nó là như vậy. Mình đâu có biết là nó thay đổi từng giây từng phút, mà con mắt mình nhìn không thấy. Cho nên phải nhận ra quy luật vô thường bằng trí tuệ. Phải có trí tuệ mới nhận ra. Mà khi nhận ra nó thay đổi từng giây từng phút mà mình vẫn nắm giữ thì gọi là vô minh thôi. Thì khi mình nhận ra, tâm của con người nó thay đổi còn nhanh hơn. Mà cái đời sống của mình á, nó thay đổi còn nhanh hơn là hiện tượng thế gian bên ngoài nữa kìa. Mà mình cứ nghĩ rằng mình còn sống lâu, mình còn khỏe mạnh, cái điều đó là sai. Cho nên khi mình bệnh, cái là mình hốt hoảng, mình sợ hãi. Cái đời sống của mình đâu có chắc chắn gì đâu. Nó như là mong manh, như là cái chuông mà treo trên cái sợi chỉ mạnh đó, nó rụng đâu biết bất cứ lúc nào. Có nhiều khi cái vật nó tồn tại lâu hơn cái đời sống của con người. Thí dụ như cái chuông này, có thể nó còn cái hình dáng như vậy cũng 5-10 năm nữa, mà biết đâu mình ra đi trước nó. Phải không? Cái mạng sống con người nó ngắn lắm, nó mong manh hơn là những cái vật chất khác. Có khi cái người đó cất cái nhà lên rồi, mà người đó chết đi mà cái nhà đó còn hoài được tới đời sau. Phải không? Phải không? Đó. Những cái vật vô tri giác á, có nhiều khi mình nghĩ rằng nó không có giá trị, nhưng mà thiệt ra nó bền hơn là cái đời sống của mình đó. Thì khi mình hiểu quy luật vô thường rồi, mình đừng có nắm chặt một cái gì ở trong đời hết. Nhưng mà khi mình còn sống thì phải lo tu tập, phải tranh thủ từng phút từng giây để mà tu tập á. Thì khi cô giảng về cái Tam Pháp Ấn, cô đã giảng kỹ cái quy luật vô thường rồi. Ở đây cô cũng không muốn nhắc lại nhiều, nó thừa thải. Mà cô chỉ muốn nói là cái trí tuệ hiểu biết cái quy luật vô thường á, cái trí tuệ đó nó sâu sắc lắm. Và nếu mình thực sự mình hiểu á, thì mình có thể chuyển đổi cuộc đời của mình, có thể chuyển đổi cái nghiệp của mình đó. Cho nên cái lời cuối cùng Đức Phật dặn vẫn là nhắc lại: các pháp hữu vi là vô thường. Các pháp hữu vi tức là các pháp thành lập do nhiều điều kiện, thành lập do nhân do duyên, hay là nó là tất cả mọi hiện tượng thế gian. Những cái mình tiếp xúc qua thấy nghe xúc chạm hay là suy nghĩ tới, những cái đó đều gọi là hiện tượng thế gian, đều gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi có sinh thì sẽ có biến hoại, có diệt đi để trở thành cái khác. Đó là cái dòng luân hồi của hiện tượng thế gian, cũng như là của con người. Thì khi Đức Phật nhắc lại tất cả pháp hữu vi đều vô thường, tức là Ngài muốn nhắc lại cái bản thể của hiện tượng thế gian là trống không, cái bản thể của hiện tượng thế gian là quyển có, là giả danh. Như vậy chỉ cần nắm vững một cái nhìn đó là cái người tỉnh giác sẽ dứt bỏ hết những cái gì còn nắm níu, còn vương vấn, còn quyến luyến cuộc đời. Cho nên Đức Phật nhắc hai chữ vô thường, vừa là nhắc nhở các vị tỳ kheo ta ra đi là cũng nằm trong quy luật vô thường, mà tất cả mọi cái gì trong cuộc đời cũng là vô thường, mà các ông, cái mạng sống của các ông cũng vô thường. Do đó chỉ có một cách tự cứu là phải tinh tấn tu tập để tự cứu mình thôi. Cho nên cô nhận thấy cái quy luật vô thường nó quan trọng lắm. Nó cũng là một con đường tu, là con đường của thiện quán. Khi mình nhận ra được rồi thì mình cũng có trí tuệ. Và từ cái trí tuệ này mình sẽ buông bỏ lần lần những cái dính mắc đối với thế gian. Khi mà buông bỏ lần lần những dính mắc thì chuyển cái tâm rồi, chuyển cái nghiệp rồi, không còn dính mắc thì không còn khổ. Còn dính mắc là còn khổ. Dính mắc là gì? Nắm chặt, là thủ đó, nắm chặt. Mãi khi thủ thì nảy sinh cái ý muốn mình sẽ sống hoài để mình gìn giữ, để mình hưởng những cái mình nắm trong tay, tức là từ thủ đi tới hữu. Mà hữu là cái gì? Là hữu lậu đó, tức là cái nhân tố để tái sinh. Khi mình còn tác ý mong muốn mình hiện hữu ở một cái đời sau, một cảnh giới nào đó, tức là cái nhân để tái sinh. Do đó mình cứ luân hồi sinh tử hoài là tại vì chỗ đó. Khi mình hiểu quy luật vô thường là mình chấm dứt ở chỗ thọ, mà thọ không dính mắc thì làm gì có ái, không có ái thì làm gì có thủ, không có thủ thì không có hữu, tức là chấm dứt luân hồi sinh tử, chấm dứt cái biển khổ, chỉ qua phương thức thiền quán vô thường. Thành hôm nay cô khai triển nhắc nhở lại thêm cái quy luật vô thường để quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái thiền quán. Mặc dầu thiền quán về vô thường đó, nó bình thường, nó phổ thông quá đi, mình coi thường đó, mình chưa có hiểu thâm sâu cái ý nghĩa. Chứ khi mình hiểu rồi, mình sẽ chuyển đổi hết cả cuộc đời, không có cần phải học những cái gì cao xa, không cần phải tu tập cái gì mà tứ chánh cần, tứ như ý túc, cái gì, những cái gì khác nó cao xa lắm. Thì những ai mà không có làm chủ được niệm, tức là đi con đường thiền định không được, khó lắm. Thì bây giờ mình đi con đường thiền quán. Con đường thiền quán là đi bằng cái trí tuệ, cái tuệ trí, cái insight. Thì khi mình hoàn toàn mình không dính mắc với cái gì trong đời á, thì cái tâm mình nó an rồi, nó định liền. Khi mình ngồi thiền còn có cái gì khởi ra nữa? Những cái gì khởi ra là những cái mình ham thích, mình đam mê, nó có cái sức mạnh nó mới khởi ra, nó trở thành vọng tưởng, vọng tâm, dính mắc vô trong hiện tại, dính mắc vô quá khứ, dính mắc vô tương lai, thì cái tâm ba thời nó mới có dịp nó khởi lên. Bây giờ mình không dính mắc cái gì trong đời hết thì lấy gì để khởi lên nữa? Thì tâm an rồi, tâm dừng lại rồi, thì lúc đó nó là một cái bước để đi vào định bằng thiền quán. Thấy dễ không? Đơn giản quá ha. Đó là cái kho báu Đức Phật lưu lại cuối cùng đó, là cái quy luật vô thường đó. Khi mình nhận ra cái mạng sống của mình nó rất là quý, từng giây từng phút, thì mình tự nhiên mình phải tinh tấn tu tập thôi. Không phóng dật. Phóng dật là gì? Là giải đãi, là lười biếng, là hẹn lần hẹn lửa hoài không chịu tu tập. Đó là phóng dật. Cái tâm chạy lang thang đầu này đầu kia, dính mắc đủ thứ, cái đó là cái tâm phóng dật. Còn bây giờ cái tâm của mình ở cái chỗ là quyết chí tu tập, để tranh thủ từng phút từng giây của đời sống, thì đó là cái kết quả của cái tuệ trí nhận ra vô thường. Khi mình nhận ra vô thường, hết khổ. Cái gì bất thường xảy ra thì biết đó là quy luật khách quan, mình muốn hay không nó vẫn xảy ra. Vậy thì tội gì lại buồn lại khổ? Mình đâu có làm được cái gì trong cái quy luật khách quan. Có rồi mất, tụ hợp lại rồi thì phải chia cách, phải tụ thì phải tan thôi. Thành thử đó là cái quy luật khách quan chi phối hết tất cả con người và vũ trụ. Mình cũng nằm trong quy luật vô thường. Thì bây giờ mình phải biết sống như thế nào cho đúng. Đó là cô muốn khai triển một chút xíu ý nghĩa của lời dặn cuối cùng của Đức Phật. Như vậy là cô đã đúc kết lại 5 điểm quan trọng rút ra để mình thực hành thiền. Thứ nhất là cô đúc kết về từ niệm và chánh niệm, cũng như chánh niệm tỉnh giác. Thứ hai, cô đúc kết lại về giới, định và huệ, áp dụng cho các hạng căn cơ khác nhau. Thứ ba là cô đúc kết lại về tứ niệm xứ. Nó cũng thích ứng với con đường tu tập của mình. Tức là trong tứ niệm xứ cũng sử dụng hai bước, là một bước như thật và một bước như vậy. Thứ tư, chiều nay là cô đúc kết lại về tứ diệu đế. Và thứ năm là cô đúc kết lại gì về cái lời dặn cuối cùng của Đức Phật về vô thường. Đó là năm cái chủ đề xem như là quan trọng đối với mình là cái người thực hành thiền. Bây giờ cô đi qua tới cái phần thứ hai của kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là cái phần này thuộc về cái hạnh sống trong sạch của bậc thánh, tức là của các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Thì chúng ta là thiền sinh, chúng ta cũng sẽ rút ra những cái điểm nào mình thấy là cần thiết cho mình, thực tế cho mình để mình tu tập, để cũng có cái đạo đức, cái nhân cách, cái phong thái của một người con Phật. Thì bây giờ cô đi vào cái phần thứ hai, xem như là hạnh sống của Bậc Thánh. Đó là cô muốn đúc kết lại về cái phần đầu tiên của Kinh Đại Bát Niết Bàn, tức là bãi pháp bất thối. Bất thối là thối chuyển, hay là bất thoái cũng vậy. Thoái cũng có nghĩa thoái chuyển. Thì cô cũng đúc kết lại những cái trường hợp mà Đức Phật kể ra đây. Thì không, cô không có nhớ nổi, cho nên cô phải nhìn vô sách. Thì đây là cái hạnh sống, tạm gọi là hạnh sống trong sạch. Thì trong cái phần này, Đức Phật nhắc nhở các vị tỳ kheo làm thế nào để cho tăng chúng cường thịnh, không bị suy giảm. Thì mình ở đây cũng là sống ở trong cái tập thể tu tập của mình, trong cái đạo tràng của mình. Mình cũng có thể áp dụng để mình làm sao cho cái đạo tràng của mình nó cường thịnh, nó phát triển, nó tốt đẹp. Thì bãi pháp bất thoái đầu tiên là cái gì? Trước nhất là thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo. Tức là mình ghi vắn tắt thôi là tụ họp đông đảo. Tụ họp đông đảo để mà tu tập đó nha. Thứ hai là tụ họp trong niệm đoàn kết. Trong đoàn kết. Giải tán cũng trong niệm đoàn kết, và làm việc cũng trong niệm đoàn kết. Ở đây cô chỉ viết tắt thôi là tụ họp trong đoàn kết. Thứ ba là tuân theo những luật lệ đã được ban hành. Thì chúng ta thì có nội quy của đạo tràng, có thanh quy của thiền tánh không mà thầy ban hành. Đó là những cái quy tắc giúp cho mình sống đúng trong cái tập thể của mình. Rồi kính trọng tôn sùng các vị trưởng lão kinh nghiệm, nghe theo những lời dạy, tức là mình viết tắt thôi, tôn kính những bậc niên trưởng đi. Tức là ở đây cô ghi theo cái trường hợp của mình, chứ cô không có ghi đúng như trong kinh. Kinh thì nói là những bậc trưởng lão thượng tọa. Ở đây là mình lễ phép tôn kính những người niên trưởng, tức là những người lớn tuổi, những người tu tập tốt. Không bị tham ái, không bị chi phối bởi tham ái. Tức là hãy tham ái là rơi vô, là tham dục, tham ái là rơi vô cái lậu hoặc đó, cho nên sẽ bị tái sinh. An trú chánh niệm, mỗi người phải thực hành cái chánh niệm, tức là cái biết không lời trong mọi oai nghi. Và thích sống những chỗ nhàn tịnh. Đó là bảy pháp bất thoái đầu tiên. Mình thấy mình có thể áp dụng được không? Được không? Được, đúng rồi. Giờ bảy pháp bất thoái thứ nhì, không ưa thích hay là không làm thế sự. Thế sự là cái gì? Việc đời. Mà việc đời là gì quý vị? Không rơi vô mấy cái thế sự. Chính trị là một thôi, còn nhiều thứ lắm. Tất cả những cái việc gì trong cuộc đời thì gọi là thế sự. Thứ hai là không ưa thích phím luận. Không phím luận là luận bàn những việc phù phiếm, những việc vô ích thừa thải. Thí dụ như cái gì là phím luận? Nói chuyện ma quái, quan đường á, đó là phím luận á. Hay là nói những chuyện vui cười, vô ích thừa thải vậy đó là phím luận. Không ưa thích ngủ nghỉ. Mình có ưa ngủ nghỉ không? Mình ngủ nghỉ bình thường thôi thì không sao. Đừng có trở thành lậu hoặc. Ngủ dục đó, tài sắc danh thực thùy đó, đừng có ngủ hoài. Nghỉ là đi chơi đó, cứ nghỉ ngơi hoài đó, thì không có thì giờ để mà tu tập. À, không ưa thích quần tụ. Quần tụ là tụ họp đông đảo để mà bàn chuyện phím đó, thì đừng có quần tụ. Còn ở đây tụ họp để mà học, học hỏi. Tụ họp đông đảo để tu học thì được, tức là siêng năng tinh tấn tới để nghe Đức Phật giảng pháp thì nên. Còn ở đây là quần tụ là xúm năm xúm ba để mà nói chuyện chuyện phím hay là nói xấu người này người kia, đó là sai. Không có ác dục vọng, không có những ý nghĩ xấu ác. Cái gì mà gọi là ác dục vọng? Muốn trả thù ai đó gọi là ác dục vọng. Muốn làm cho người khác buồn khổ. Mình tự mình không có ác dục vọng, mà cũng không nên có bạn bè mà ác dục vọng nữa. Tức là hãy bạn bè xấu gọi là ác tri thức á, thì thường làm cho mình bị nhiễm, làm cho mình phiền toái thêm. Cho nên không có bạn bè xấu đi. Và cuối cùng là không dừng ở chỗ cái quả vị thấp, mà phải tiến lên, phải tu tập hoài. Đó là bảy pháp bất thoái thứ nhì. Bảy pháp bất thoái thứ ba. Thứ ba là phải có tín tâm. Tín tâm tức là lòng tin, tin nơi tam bảo. Có tàm có quý, tức là khi mình làm lỗi lầm thì biết ăn năn hối hận, không có che giấu. Tàm và quý cái nghĩa nó cũng tương tự nhau. Có nghe nhiều, tức là nghe pháp mà phải là nghe pháp đúng. Chứ mình nghe nhiều mà mình không có chọn lọc thì lung tung lắm, đầu óc mình sẽ rối loạn đó. Có tinh tấn, có chánh niệm và có trí tuệ. Rồi, bảy pháp bất thoái thứ ba là đây là thất giác chi. Thứ tư, thất giác chi là niệm giác chi. Thứ hai là trạch pháp giác chi. Trạch pháp là thông hiểu tất cả các pháp, pháp học, pháp hành đều thông suốt hết, gọi là trạch pháp giác chi. Mà những cái pháp này là pháp rốt ráo đưa đến giác ngộ. Niệm giác chi tức là cái niệm không lời, hay là cái niệm chân như. Tinh tấn giác chi, khinh an giác chi, có hỷ giác chi, định giác chi và xả giác chi. Tức là thất giác chi, bảy pháp tu tập đưa tới giác ngộ. Bây giờ tới thứ năm, vô thường. Tu tập vô thường, ở trong kinh ghi là vô thường tưởng, tức là quán về vô thường á. Vô ngã, bất tịnh, nguy hiểm, xả ly, vô tham, diệt, diệt tận hay là đoạn diệt. Bảy pháp bất thoái, tức là giống như thiền quán vậy đó. Hiểu vô thường, hiểu vô ngã. Giống như trong tứ niệm xứ mà nói là tâm vô thường, pháp vô ngã, thân bất tịnh đó. Thì đây là mình hiểu hiện tượng thế gian vô thường, vô ngã, thân mình thì bất tịnh. Thì mình thấy cái sự nguy hiểm khi mình không hiểu những cái tư tưởng này, cái sự nguy hiểm khi mình hưởng thụ những cái dục lạc trong đời. Thì từ đó mình mới xa rời cuộc đời, xa rời không có dính mắc, thì trở thành là không có còn tham đắm, tham dục nữa. Và do đó tất cả những cái nhiễm tâm hay là cái tâm nhiễm ô đều diệt tận, đoạn diệt hết, chấm dứt. Do đó là mình gọi là giải thoát, tự do tự tại, không tham đắm gì trong đời, qua con đường của thiền quán. Hiểu thì xa rời và chấm dứt cái tâm tham đắm của mình, là chấm dứt lậu hoặc á. Bây giờ cái thứ sáu, pháp bất thoái thứ sáu là về lục hòa thôi. Lục hòa là về thân, hòa, ý, lời, giới, bốn, kiến với cái gì nữa?
Với
lợi, lợi hòa đồng quân và kiến hòa đồng giải. Mấy cái này mình biết rồi, mấy cái này gọi là lục hòa.
Sáu điều hài hòa, đó là cô đúc kết lại những cái hạnh sống mà Đức Phật nhắc nhở các vị tỳ kheo làm sao để cho tăng chúng cường thịnh phát triển, không có bị suy yếu đi. Chỉ cần thực hành một pháp bất thoái thì cũng đưa tới kết quả tốt. Thì ở đây mình cứ xem cái điều nào thích hợp với cái đời sống mà tu tập trong tập thể đạo tràng của mình thì mình nhắc nhở các bạn. Như thầy luôn luôn thầy nhắc nhở cái chỗ là đoàn kết. Tập hợp phải đoàn kết, giải tán đoàn kết, và trong khi làm việc thảo luận, quyết định những cái công việc chung của tập thể phải đều trong niệm đoàn kết, hài hòa. Cho nên thầy lấy cái mục tiêu của thiền là hài hòa. Khi nào hài hòa là đúng, còn sinh ra lũng củng, xung đột là mình sai. Như vậy cô tổng kết lại cái kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn các vị tổ ghi lại những cái lời di giáo của Đức Phật trước khi nhập diệt. Tóm lại là rất nhiều trường hợp, nhiều cái sắc thái khác nhau, nhiều cái lời dặn dò nó thuộc mọi lĩnh vực ở trong cuộc đời. Nhưng mà đây cô chỉ tạm lược ra những cái gì nó liên quan trực tiếp tới cái đời sống tu tập của mình. Thì cô đã sắp xếp ra làm hai cái lĩnh vực. Một cái lĩnh vực là thuộc về những cái phương thức thực hành thiền, và cái lĩnh vực thứ hai là những cái phương thức để mình sống như thế nào trong tập thể được hài hòa, được phát triển tốt. Thì những cái lời dặn dò này nó rất là cô đọng thâm sâu. Mình cần phải có thời gian để suy gẫm, để thực hành. Như vậy cô chấm dứt cái phần đúc kết kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh này là trích ở trong kinh Trường Bộ, tức là kinh Nikaya bằng tiếng Bali, và được dịch ra Việt ngữ do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Thì cô chấm dứt cái bài đúc kết hôm nay. Sáng ngày mai thì cô sẽ tổng kết những cái phương thức thực hành của chúng ta. Có thể là cũng đúc kết lại từ bước đầu cho đến bước cuối cùng cái con đường thực hành của mình. Thôi giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.